anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ ra cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta đang bàn với nhau về những giao ước, những thỏa ước, những hiệp ước các nước đang ký kết với nhau. Ví dụ như là Mỹ với Bắc Triều Tiên đang có những cuộc họp thượng đỉnh, hoặc là Mỹ với Nga đang có những cuộc họp thượng đỉnh, rồi các nước trong khối NATO, các nước trong khối ASEAN, rồi các nước liên minh Âu Châu đủ thứ hết. Người ta ký những thỏa ước, người ta ký những hiệp ước. Nhưng thưa anh chị em, ta thử hỏi rằng là những hiệp ước ấy, những hiệp ước ấy có được người ta tôn trọng không? Có không? Trả lời có không? Có hay không? Người ta bàn nhiều lắm, người ta ký kết nhiều lắm, nhưng rồi cuối cùng người ta không tôn trọng. Hai bên ký giao ước với nhau, nhưng mà chỉ cần một bên không tôn trọng là cái giao ước ấy phải hủy bỏ. Rồi vợ chồng cũng lên bàn thờ ký kết cái giao ước hôn nhân với nhau, rồi các tu sĩ cũng lên cung thánh, rồi khấn hứa, rồi kết ước với nhau, hát những bài hát rất hay: ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình xứ để hiến dâng muôn đời. Ôi giời ơi, rồi cuối cùng họ có giữ được hay không? Rồi có những tu sĩ đã không giữ giao ước ấy, có những linh mục cũng không giữ giao ước ấy với Chúa, có những cặp vợ chồng cũng không giữ giao ước với nhau. Ông ăn chả thì ba, bà ăn gì ba? Anh em. Rồi đứa con nó lém em nó đi ăn cái gì? Hủ tiếu. Thì chúng ta thấy là những giao ước giữa con người ký kết với nhau không đem lại kết quả gì hết. Vì thế mà trong bài đọc một ngày hôm nay, Jeremiah nói rằng sẽ đến những ngày Đức Chúa nói: ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng. Cái giao ước đó là ta là chúa của các ngươi và các ngươi là dân của ta. Và nếu các ngươi giữ giao ước ấy, thờ phượng ta, thì ta sẽ chăm sóc, ta sẽ bảo vệ, ta sẽ lo lắng mọi chuyện cho các ngươi. Nhưng rồi, khi mà được no nê rồi, thì họ hủy bỏ giao ước ấy bằng cách là đi thờ các tà thần, thờ các ngẫu tượng, đúc bỏ vàng mà thờ. Lúc mà vợ chồng vui vẻ, no ấm, hạnh phúc đầy đủ thì giữ giao ước. Nhưng mà lúc chồng yếu, chồng bệnh, vợ có giữ nữa hay không? Nhưng mà lúc chồng thất nghiệp rồi, thất bại rồi, phá sản, vợ có giữ giao ước đó hay không? Rồi lúc mà vợ bị bệnh hoặc là sinh con, chồng có giữ giao ước đó hay không? Con người ta luôn luôn là có thói là hứa thì nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu, toàn là hứa chăng, hứa quậy, hứa nhăng, hứa nhít. Những người đến đây mà nói với tôi con hứa với cha thế này, con hứa với cha thế kia, bây giờ tôi thấy toàn là những người hứa quậy thôi. Con đến đây con hứa con sẽ giúp cha, con làm nhà vệ sinh cho cha, rồi con giúp cha cái này, giúp cha cái kia, con ở gần cha để con giúp cha. Giúp thì không thấy giúp, toàn là thấy phá thì nhiều chứ giúp được cái gì, toàn là hứa thôi. Cho nên tôi sợ những người hứa lắm, vì hứa toàn là con ma nhà họ hứa thôi. Hứa nhiều quá mà không có làm, nói thì ngon lắm, một cha thế này, cha thế kia, giáo điểm thế này, giáo điểm thế kia, nói thì ngon mà thực tế có làm được cái gì đâu, có khi còn làm ngược lại nữa, không xây dựng mà còn phá nữa, không đắp mà còn đạp nữa, không có đóng góp mà còn lo bòn góp nữa, thì ăn thua cái gì thưa anh chị em? Hứa vậy làm cái gì, không ích lợi gì cả. Cho nên Chúa nói rằng là ta, chính ngươi hủy bỏ giao ước của ta, nhưng đây ta sẽ lập với nhà Israel một giao ước mới, ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, chứ không có ghi bằng giấy tờ, chứ không có bằng nước miếng. Giao ước ấy không ký bằng mực, không ký bằng đóng dấu, nhưng cái giao ước ấy là ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Đấy là giao ước Chúa ký với dân. Giao ước mới, Chúa là Thiên Chúa của ta, còn Chúa là Thiên Chúa của ta, còn ta là dân của Chúa. Nếu mình giữ như vậy thì chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Không còn phải bảo cho nhau nữa, nhưng mà mỗi người đã được Chúa trực tiếp dạy bảo. Chúa khắc ghi vào trong tâm trí, Chúa khắc ghi vào trong tâm khảm là giao ước ta là Chúa của các con và các con là dân của ta. Anh chị em mình đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, Chúa ký một cái giao ước bằng máu của Ngài. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, và giao ước ấy là Chúa nói với Thánh Faustina là mỗi 3 giờ chiều các con lần chuỗi lòng Chúa thương xót, các con khẩn nài lòng thương xót của ta, thì ơn phúc từ nơi lòng thương xót của ta tuôn trào trên các con. Và để ơn phúc ấy xuống trên các con, chỉ cần một điều duy nhất là các con có lòng, các con có lòng giơ cao lên, các con có lòng giơ lên, các con có lòng. Đó là giao ước Chúa ký kết với dân lòng thương xót, với cộng đoàn lòng thương xót Chúa chúng ta. Anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, Chúa lấy máu và nước của Chúa từ trái tim Chúa đổ ra mà ký, chứ không phải lấy bút, chứ không phải lấy mực, chứ không phải lấy dấu, chứ không phải lấy miệng, chứ không phải lấy nước miếng mà ký bằng môi, bằng mép, bằng miệng, Nhưng Chúa khắc sâu vào trong tâm khảm, khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người. Và máu từ nước Chúa đổ ra, tuôn trào xuống trên chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Và Chúa bảo rằng các con chỉ cần có lòng, lòng tín thác của con càng lớn càng mạnh bao nhiêu thì ơn phúc lòng thương xót của ta càng tuôn trào xuống trên các con nhiều bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc đời của mình hãy cẩn thận lời nói, nhất là những lời hứa. Nếu mà chúng ta cứ hứa nhăng hứa quậy, hứa cho xong, hứa để được việc, hứa để lấy lòng, hứa để mà hứa, thì thưa anh chị em, cái giao ước ấy không có nghĩa lý gì hết. Và nó làm mất giá trị con người của mình đi. Có ai bắt mình hứa không? Tại sao mình hứa, làm cái gì để mình thất hứa? Cái việc hứa là do cái sự tự nguyện, tự tình, tự ý. Cũng giống như là Chúa ký một cái giao ước với con người. Giao ước cũ là Chúa ký với Môi-se đại diện dân Do Thái trên núi Sinai. Và giao ước mới ấy là Chúa ký kết với toàn thể nhân loại, chứ không phải với dân Do Thái nữa. Và Chúa ký kết với toàn thể nhân loại không phải là bằng máu chiên bò, mà bằng máu của chính Đức Giêsu Kitô con Chúa. Đây là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Đấy cái giao ước mà Chúa ký với chúng ta. Mình thấy sướng lắm, thấy hạnh phúc lắm. Vì có ai ép Chúa ký không? Có ai ép Chúa ký không? Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ? Ép duyên, không ai ép cả. Nhưng mà Chúa tự tình, tự ý, vì yêu thương con người, vì xót thương con người tội lỗi, yếu đuối, lỗi lầm này. Họ đã sa ngã, họ đang nghe theo lời cám dỗ của Satan, mất hạnh phúc đời đời. Cho nên Chúa tự ý, tự nguyện, tự tình xuống ngay lúc con người ta còn tội lỗi. Thì Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài xuống thế gian. Thấy chưa? Để cứu thế gian. Và ký với thế gian, ký với nhân loại tội lỗi này một cái giao ước, cái loại ký đơn phương. Dù ta chấp nhận hay không chấp nhận, Chúa vẫn cứ ký kết cái giao ước ấy, giao ước lòng thương xót. Để muôn ngàn đời Chúa vẫn thương xót, muôn ngàn đời Chúa vẫn tha thứ, muôn ngàn đời Chúa vẫn yêu thương, muôn ngàn đời Chúa vẫn đợi chờ những con người tội lỗi mau quay về. Giao ước đã bị phá, giao ước đã bị hủy mỗi khi ta phạm tội. Mỗi khi ta phạm tội là ta xé cái giao ước đó. Rồi làm sao ta nối lại giao ước đó bằng cái gì? Bí tích gì? Hòa giải. Cho nên gọi là bí tích hòa giải. Ta cứ gọi là đi xưng tội nhưng mà nghe nó nặng nề. Còn bí tích hòa giải là ta đến ta làm hòa lại với Chúa, ta giao hòa lại với Chúa, ta xin lỗi Chúa và ta lại: Chúa ơi, con xin lỗi Chúa và con xin ký lại cái giao ước mà con đã xé vì đã phạm tội. Mỗi lần ta phạm tội là ta phá cái giao ước ấy. Nhưng mà rồi Chúa vẫn cứ xót thương, cứ tha thứ, cứ cứu vớt. Không bao giờ Chúa phá hủy giao ước ấy nữa, vì đó là giao ước vĩnh cửu ký bằng máu và nước. Lời hứa ấy nghìn đời không bao giờ thay đổi, không như lời hứa của con người. Và bây giờ Phêrô là người mà đại diện cho các tông đồ nói cái lời tuyên xưng với Đức Giêsu là thầy, là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Và khi Phêrô nói cái đó, tuyên xưng như vậy, thì Phêrô biết rằng không phải sức của con người mình mà bởi Thánh Thần. Mà khi Phêrô nói cái lời đó, nói như là một cái lời ký kết một giao ước, tuyên xưng rằng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, mới nói được, chưa có ráo mực, mới nói được, chưa có nguội được cái nồi cơm, thì Phêrô lại vi phạm vào một cái điều mà Chúa bảo rằng con người sẽ phải chịu đau khổ, bị bách hại, bị giết, bị treo trên thập giá. Thì Phêrô quên luôn cái lời tuyên xưng của mình vừa mới rồi, mãi mốt can ngăn thầy, xin Chúa thương thầy chứ đời nào lại xảy ra chuyện đó. Thôi thầy đừng có làm như vậy, thầy mà đau khổ thầy vị chết thì không có thể được. Phêrô không chấp nhận cái đường lối của Thiên Chúa, mặc dù mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống. Miệng thì tuyên xưng, nói thì ngon, mà hành động thì lại đi ngược lại. Miệng thì sẵn sàng theo Chúa, mà hành động thì đường lối của anh xa với đường lối của Thiên Chúa. Suy nghĩ của anh chỉ là suy nghĩ của nhân loại. Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, lui ra đằng sau thầy. Cho nên Phêrô cũng như anh chị em mình, lúc mà mình được ơn của Chúa thì mình hăng say, mình tuyên xưng lắm. Nhưng rồi thì vì lợi lộc, rồi thì vì bị ma quỷ cám dỗ, rồi thì vì yếu đuối, cho nên chúng ta lại dễ vi phạm giao ước, vi phạm lời mình cam kết, rồi chúng ta lại xúc phạm đến Chúa. Và đó là chúng ta đã bị Chúa bảo là Satan đã nhập vào chúng ta mỗi khi ta phạm tội, ta chống lại Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Rõ không ạ? Rõ không? Cho nên là mình đi theo Chúa là phải chấp nhận là đi theo con đường vinh quang của thế gian hay đường đau khổ của thập giá? Đau khổ của thập giá. Đi theo con đường của lòng thương xót là đi theo con đường của vinh quang hay thập giá? Mạnh lên, đường lòng thương xót đó là đường đi theo lòng thương xót Chúa là chấp nhận vác. Đi theo lòng thương xót Chúa là chấp nhận bỏ mình mỗi ngày và vác. Đi theo con đường lòng Chúa thương xót là biết rằng là cuộc đời của mình gắn liền với. Sợ rồi, nói bé rồi. Cứ tưởng rằng đời mình gắn liền với đi theo lòng thương xót Chúa là có nhà lầu, đi theo lòng thương xót Chúa là có xe hơi, đi theo lòng thương xót Chúa là có được vinh quang. Không hề có đâu. Ai mà nghĩ vậy, lầm đường rồi, lộn rồi, làm ơn đi về đi, lộn rồi. Đi theo lòng thương xót Chúa mà đi tìm vinh quang làm gì mà có. Đi theo lòng thương xót Chúa mà tìm dầu xăng làm gì mà có. Đi theo lòng thương xót Chúa mà tìm danh dự để thế gian tôn vinh làm gì mà có. Rồi 1, 2, 3 giải tán. Hết, không có cái gì. Anh xem đến đây mà nghe tôi mà nói rằng là đi theo lòng thương xót Chúa thì có nhà cao cửa rộng, đi theo lòng thương xót Chúa thì được vinh quang phú quý, đi theo lòng thương xót Chúa thì có được lợi lộc, là anh chị em nắm cổ tôi mà ném xuống biển đi. Đừng để cho cái thằng Trần Đình Long mà nó lên nó nói lạc đường sai lối như vậy, thưa anh chị em. Và anh chị em mà nhìn thấy tôi mà sống ngược lại với thập giá Đức Giêsu Kitô thì anh chị em cũng nắm cổ tôi mà ném xuống biển đi. Vì đi theo con đường của Đức Giêsu là con đường chim có tổ, cáo có hàng, con người không có nơi tựa đầu. Nhớ không? Nhớ không? Rồi nếu anh chị em nhớ như vậy thì anh chị em sẽ được Chúa ban rất là nhiều ơn cho anh chị em. Nào xin mời hai bạn lên đây. Đấy, có lên được không? Đi chấp lên. Rồi.
Dạ, con Nguyễn Thị Lâm.
Con nói to lên. Đây là ai?
Con của con.
Nói to lên.
Dạ, con của con.
Đây là con của con. Chúng ta cho một tràng tay hoan hô hai mẹ con. Ta nói là mẹ nào con ấy, phải không? Rồi, là chứ con tên là gì, ở đâu và được ơn gì, nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con ở Buôn Ma Thuột.
Tên gì?
Dạ, con tên là Thủy.
Mấy tuổi?
Dạ, con 34 tuổi.
Được mấy đứa?
Dạ, hai.
Đứa này đứa thứ mấy?
Dạ, thứ nhất.
Rồi, 34 tuổi. Rồi, đứa thứ nhất là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 13 tuổi.
Rồi, chứ con được ơn gì của Chúa? Thưa anh chị em, đây là em 13 tuổi. Ngon không? Ngon chứ phải không? Này là đi lên võ đài là ngon rồi. Rồi, bây giờ mà con, đây là đứa con đầu tiên 13 tuổi của con. Tại vì con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con xin cộng đồng. Con lên đi con run lắm. Dạ, là vì chồng con á, là anh hư lắm. Đa phần là gia đình con là mẹ chồng của con làm bao nhiêu tiền, hoặc bản thân của con cũng làm bao nhiêu tiền, là bị anh phá.
Làm cái gì?
Dạ, con buôn bán.
Dạ, nhiều tiền hả?
Dạ, làm nói chung dành dụm được bao nhiêu là trả nợ cho anh. Anh phá lắm, anh dùng giống như là mẹ quỷ lôi cuốn anh, cái năm nào là cũng mất đi mấy trăm triệu vì anh. Cái là ngày hôm đó con buồn quá, con mới nhắn tin cho cha. Thì không ai tin con là được nhận cái ơn của cha, là khi cha trả lời cho con trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mấy người nói con là bị tầm bậy tầm bạ, làm gì có. Khi mà được cha trả lời chắc mày phải chờ tới Tết. Thì con mới đưa cho mẹ con coi, mẹ con kêu là con được ơn. Con được ơn rồi, tự nhiên sao con để cho thời gian trả lời. Con thấy chồng con quay về với gia đình, anh bỏ đi 6 tháng, quay về với gia đình mà anh thay đổi 180 độ. Mọi người nói con là mày làm cái gì mà hay vậy. Con kêu là con nhờ cha Long á, con nhờ cha Long á. Xong mấy người nói là con mà cũng đi tới cha Long được hả, kêu ở nơi đâu mà xa xôi cỡ nào con cũng phải đi. Con nguyện cầu trong tâm của con cỡ nào con cũng phải đi. Nên là con khi con đến cha là tự nhiên con run mà con mừng, con thấy cha con khóc. Con cảm thấy con mừng lắm. Con cảm ơn cha và cộng đồng đã cầu nguyện cho gia đình con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một trong những người đã đi theo Đức Giêsu và chấp nhận là vác thập giá cuộc đời của mình trong đời sống gia đình. Gia đình mẹ chồng làm ăn rất giàu và cô ấy làm ăn cũng rất giàu, nhưng mà gặp ông chồng là người phung phí, phung phá, và mỗi năm thay vì để dành tiền thì là phải lấy tiền đó mà trả nợ cho chồng. Rồi một ngày kia làm sao con biết được cái điểm tin mừng mà con đến đây?
Dạ, cái năm 2016 con đi lên khám bệnh ở Sài Gòn, con gặp em con, nó dắt con tới nhà thờ Đồng Tiến gặp cha. Thì con mới ngồi gần cái chú đó, chú mới kêu con là số điện thoại của cha nè, tự nhiên chú cho con, mà chú kêu con là chắc con nhắn tin cho cha hoặc là gọi cho cha thì muôn đời cũng không gặp được. Mà sao tự nhiên con về con giữ cái số điện thoại đó và con nhắn cho cha trong vòng 2 tiếng là con được ơn của cha nhắn lại.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Nó xảy ra không là chúng tôi năm 2016 còn làm lòng thương xót Chúa nhà thờ Đồng Tiến. Rồi cô này cũng đi nhà thờ Đồng Tiến, rồi gặp một cái anh nào đó chẳng biết, rồi lại cho cô ấy số điện thoại của tôi cho cô ấy. Và cô lại giữ cái số điện thoại đó, và khi mà cô ấy cùng đường, mà khi người chồng phá tan hết tài sản như vậy, thì cô ấy mới nhớ và cô nghĩ đến và cô nhắn tin. Và cũng chỉ có Chúa mới sắp xếp là sau 2 tiếng đồng hồ thì cô nhận được tin nhắn trả lời, mà người ta bảo rằng là có muôn đời mày gọi cha Long chẳng nhắc máy đâu. Không phải muôn đời đâu, mà vì không có thời giờ nhắc máy thưa anh chị em, chứ không phải là muôn đời. Và chỉ như thế thôi mà Chúa đã biến đổi từ một người đang ăn chơi như thế mà quay lại 180, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và hôm nay cô dẫn con của cô lên đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho mọi người rằng là nếu chúng ta tin thật Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là đấng hằng sống, là đấng giàu lòng thương xót, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, vì Chúa đã ký cái giao ước đó muôn đời. Giao ước đó không bao giờ Chúa nuốt lời hứa và Chúa phá bỏ giao ước. Cha, con có về, con có dịp con tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng này nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Nha. Con tên gì?
Dạ, con của con tên là Lê Nhật Thi ạ.
Lê Nhật Thi, đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nữa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Rồi, mời con lên đây. Rồi, mời hai cô này lên luôn, móc hai cô này lên. Dạ, con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha con là
được.
Anh Ngô Thị Tú Trinh.
Nói con đi.
Con đến từ Đồng Nai.
Tên gì?
Tú Trinh cha.
Tú Trinh, đến từ Đồng Nai, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Con 24 tuổi, đó con đang kinh doanh cha. Kinh doanh điện thoại.
Đây là cô Tú Trinh, 24 tuổi, làm nghề kinh doanh điện thoại ở Đồng Nai. Con nói to lên cho mọi người, con được ơn gì, giống như cha đang nói to về người ta mới nghe được. Nói to lên.
Thưa cha là cách đây thì con bị sảy thai, sau đó bác sĩ nói con là không thể sinh con, không phải sinh, khó sinh con. Thì mẹ con có nói là con cứ cầu Chúa đi, 3 giờ chiều mẹ cầu với con. Con không có tin, con chỉ cầu nguyện chứ không có đọc cùng mẹ. Sau đó thì Con của con bây giờ được 9 tháng rồi cha, khỏe mạnh bình thường, không có bị gì hết. Cả nhà con lúc nào cũng hạnh phúc, với lại nhiều sức khỏe. Lúc nào mẹ con cũng là người sướng mà con, giống như là mẹ con kêu là 3 giờ ngày nào mẹ con cũng đọc cầu nguyện với anh chị em trong nhà, cho nên nhà con lúc nào cũng hạnh phúc á.
Mẹ con được mấy đứa rồi?
Dạ một bé chứ.
Vâng thưa anh chị em, một gia đình mà muốn có hạnh phúc không phải là có tiền, không phải là khi ta nghe bảo là cô ấy làm nghề kinh doanh điện thoại, ta nghĩ rằng cô ấy có tiền hay là cô ấy có địa vị, không phải. Nhưng mà chính là nhờ có lòng thương xót của Chúa. Và người mẹ luôn nhắc nhở đứa con là phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa ấy mà khi cô ấy mang thai, cái đứa bé, cái thai nhi có vấn đề. Và lúc đầu cô ấy chưa biết lòng thương xót Chúa, thì nhờ người mẹ nhắc nhở, cô ấy đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và bây giờ đã sinh được một đứa bé, đứa con rất đẹp, dễ thương. Và có một người chồng và gia đình rất hạnh phúc. Không có phải cái cảnh như là một người bạn trẻ khác vừa mới chia sẻ với chúng ta là người chồng ăn chơi. Còn đây là một gia đình được hạnh phúc đang ở giữa chúng ta. Cho nên anh chị em mình biết rằng là lên làm chứng không phải chỉ là những con người đau khổ, chỉ là những con người tan nát cuộc đời, nhưng mà còn là những con người đang sống trong hạnh phúc, là nhờ họ biết bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, là nhờ họ biết đi theo đường lối của Thiên Chúa. Điều mà Chúa nói với Phêrô là xéo đi hỡi Satan, đường lối của anh không phải là đường lối của Thiên Chúa. Nếu bước đi trong đường lối của Chúa, đây là một bằng chứng cho anh chị em thấy họ được hạnh phúc, họ được đầy đủ, họ được bình an giữa cuộc sống đầy những sóng gió thử thách này. Như giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui đang ở giữa chúng ta. Hallelujah. Con có mấy 300 bài giảng chưa?
Hả? Dạ có.
Rồi cho tặng cho con một cái quạt nha. Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là một cái tràng chuỗi, tràng chuỗi để tặng cho con. Con đeo lấy. Đây không phải là vàng bạc đá quý kim cương, nhưng mà chính lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Con
con chào cha, con là Maria Ngọc Yến ạ. Con ở giáo hạt Bình Giã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 22 tuổi ạ.
Ngọc Yến 22 tuổi, Bình Giã Vũng Tàu. Ngọc Yến được cái gì nói to cho mọi người nghe con.
Dạ thưa cha, là con được ơn của chồng con ạ. Chồng con ngày xưa rất là quậy phá, nói chung là không quan tâm tới vợ con như hết á. Nhưng mà nhờ con biết được cái giáo điểm hôm nay con tới con cầu nguyện, thì chồng con đã được thay đổi. Chồng con ngày xưa khi mà làm ăn thất bại thì ảnh buông xuôi hết luôn đó nha, ảnh không có làm gì hết á. Chỉ hồi xưa là ảnh làm dàn nhạc đám cưới á, xong là ảnh bán hết, có bao nhiêu là bán hết, ăn nhậu rồi chứ đá gà vậy thôi, không quan tâm gì tới vợ con hết. Sau này là nhờ con thường xuyên cầu nguyện thì ảnh đã thay đổi rồi cha. Ảnh ngày xưa ảnh cũng bỏ Chúa, bỏ bê hết, không có bao giờ đi lễ gì luôn. Bây giờ thì ảnh đã đi lễ lại mà sáng tối đều đọc kinh cầu nguyện rồi cha.
Lúc nãy chúng ta thấy trừ bà con tên là Thủy, rồi tới Tú Trinh, rồi đây là Ngọc Yến. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, toàn là những cô vợ trẻ, này 23, này 24. Và đây cũng là một trường hợp nữa, là người chồng sau khi làm ăn có của, đây là có của thì ăn chơi. Còn đây là mất hết của cải, bắt đầu chán nản, thất vọng, cũng ăn chơi nữa. Cho nên có của cũng ăn chơi, mà không có của cũng ăn chơi. Chỉ có cái gì mới không ăn chơi? Có lòng thương xót thôi. Và cô ấy đã, cô Yến, cô ấy đã chạy đến với lòng thương xót, cô đã cầu nguyện. Và bây giờ người chồng ấy cũng quay lại. Và sau bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Dạ một năm ạ.
Anh ấy?
Dạ anh là hơn một năm luôn nha.
Rồi. Hơn một năm anh đã bỏ Chúa và bây giờ anh đã quay trở về. Và bây giờ những giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng, của lòng thương xót Chúa đang chảy trên khuôn mặt của những người vợ trẻ. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay, những người vợ trẻ đó đã chảy những giọt nước mắt vì những người chồng hoang đàng, vì những người chồng có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc, vì những người chồng đi theo cá độ bóng đá rồi đủ mọi thứ tệ nạn xã hội. Nhưng nhờ có lòng thương xót Chúa, gia đình ấy đã tìm lại được bình an và hạnh phúc. Hallelujah. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cái tấm hình lòng Chúa thương xót nha. Và con có máy chưa? Đây cha tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Gia đình, chỉ có gia đình nào mà có Chúa thì mới có bình an, có hạnh phúc đích thật mà thôi. Không có Chúa, bình an không đến. Còn con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Mai Thị Thiên Thanh. Con năm nay 20 tuổi.
Thiên Thanh, 20 tuổi, con ở đâu?
Dạ con ở quận 9.
Dạ, con được ơn gì?
Dạ là cách đây 5 năm mà con bị đau bao tử, con đi chữa nhiều nơi lắm. Cái bác sĩ kêu con xét nghiệm với lại nội soi các kiểu, con bác sĩ bảo là con bị dương tính là có vi trùng ở trong đó, có thể gây loét dạ dày với ung thư. Không rồi con mới con uống thuốc nhiều mà thấy không hỏi. Cái sau lúc đó là con nghe nói cha ở nhà thờ Chí Hòa, mẹ con mới chở đến nhà thờ Chí Hòa đến với lòng thương xót. Sau đó tự nhiên mấy năm nay con thấy con không bị gì nữa. Con cũng cảm thấy bất ngờ lắm, vì con giờ có ai hỏi con là tại con chữa ở đâu con cũng không biết nữa. Con chỉ biết là con đến với lòng thương xót Chúa là con hết bệnh. Dạ là năm ngoái là con bị viêm họng hạt với lại bị viêm mũi dị ứng. Con cũng đi chữa nhưng mà cũng không có, con thấy không có khả quan. Mẹ con mới bảo để mẹ con tìm địa chỉ của cha Long rồi đi xuống cho cha đặt tay. Lần đầu tiên là con xuống con cũng làm biếng lắm, con chỉ có đặt tay xong con về không mà. Kêu ngồi cái cô không mà, cái bữa con nghe cha nói là ai mà đặt tay đi về là không có được ơn gì hết á. Cái xong rồi qua lần sau con nhất định con ở lại, con không mơ lại về nữa.
Hết
dạ hết rồi cha.
Con bị như vậy là mấy năm?
Dạ con bị viêm mũi là từ năm ngoái. Dạ đến gần đây con không thấy con bị nữa rồi.
Rồi thưa anh chị em, đây là thêm một bạn trẻ 20 tuổi. Và người bạn trẻ ấy mà được ơn của Chúa mà còn bảo là con không biết là lúc nào nữa, thì ta thấy rằng là Chúa đã ký cái giao ước, mà giao ước của Chúa thì không bao giờ Ngài bỏ. Chỉ có điều là lúc nào Ngài ban ơn thì mình không biết được, mà có khi Ngài ban ơn thì mình cũng không nhận ra để là ơn của Chúa, mà bảo ố không biết con khỏi lúc nào. Và người ta hỏi mình không biết là nhờ cái thuốc nào. Bây giờ thì mình đã biết nhờ thuốc nào chưa? Thuốc lờ tờ sờ, con biết không? Lờ tờ sờ.
Dạ lòng thương xót.
Đúng rồi, lờ tờ sờ là. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là sâu chuỗi. Đây gửi tặng cho con sâu chuỗi lòng Chúa thương xót, để con nhớ rằng Chúa đã chữa lành cho con những căn bệnh. Và con đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con đang làm cái gì?
Dạ con
đang làm gì?
Là...
đang học hay đang làm gì?
Dạ con đang học sinh, sinh viên cha.
Năm mấy?
Dạ năm 2.
Bao giờ ra trường?
Dạ 2 năm nữa.
2 năm nữa ra trường, có đi tu không?
Dạ nếu con được ơn thì con sẽ đi.
Ta thấy mà nếu mà có thêm được một nữ tu mà xinh xắn như vậy được không? Đâu phải cứ ma chê quỷ hời này đem đi tu. Rồi xin mời con lên đây, 1, 2, 3 bạn lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn.
Con tên gì?
Con tên là Phêrô Phạm Văn Tàng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 22 tuổi.
Rồi, con bị những bệnh gì và được Chúa chữa lành cho con khỏi những bệnh gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con bị tiểu đường thần, là ung thư máu với đường ruột.
Tiểu đường, rồi bị bệnh thận, rồi ung thư máu, rồi đường ruột, gì nữa?
Đó là bị viêm tụy cấp á.
Viêm tụy cấp.
Dạ. Rồi là cháu bị liệt nửa người.
Rồi bị liệt nửa người. Thưa anh chị em, một bạn thanh niên mà mới có 22 tuổi mà như là một ông lão bằng bị bệnh đủ thứ bệnh, toàn là những bệnh nan y, liệt nửa người, viêm tụy cấp, ung thư máu, rồi thận, rồi tiểu đường, rồi viêm tụy, vâng, rồi con được Chúa chữa lành như thế nào mà hôm nay con lên được chứng cho Chúa?
Dạ, lúc đầu con cũng không tin à. Mà sau đó con bị là tiểu đường với viêm tụy là 12 năm rồi, tới giờ là 12 năm. Mà cách đây con mới đi được một lần, đi lần đầu là dì đưa vào cho gia đình cũng mất mà cũng tàn nát rồi, nên con cũng buồn cũng chán, con đi có một lần thôi. Mà về con có một cái người bà cũng làm giáo lý viên á, rồi bà sang cũng đồng viên, rồi con cũng tin, rồi là con nói thôi giờ con chỉ biếu lấy Chúa, phó thác cho Chúa, rồi con chỉ nằm ăn, rồi ăn xong rồi lên nằm, không làm được cái gì hết. Rồi con cứ cầu nguyện, là con mới đi một lần á, mà con chỉ tin vào Chúa, con chỉ ăn rồi xong rồi lên nằm rồi cứ cầu nguyện. Mà tới mãi tới giờ là con hết luôn.
Hết luôn.
Dạ.
Mới đến có một lần thôi mà mới đầu đến cũng không tin, giống như là cô bé học bé gì đó nãy đó, 20 tuổi đó, mới đầu cũng không tin. Mà bây giờ anh chàng này cũng vậy, mới đầu cũng không tin, nhưng mà về sau là cứ biếu lấy Chúa. Anh chị biết biếu lấy Chúa là gì không? Bám lấy Chúa, mà người Nghệ An phải không? Nghệ Tĩnh à?
Hà Tĩnh
gọi là cứ biếu lấy Chúa. Anh chị em có khó khăn gì cứ
biếu lấy,
biếu lấy. Anh chị em có đau ốm bệnh tật gì cũng cứ nắm lấy, biếu là phải nắm biếu lấy chứ, là không có biếu gì cả sao mà được. Anh chị em có khó khăn thử thách gì hãy chạy đến mà giơ tay lên, biếu chặt to lên, cũng có làm mà sao mà Chúa thả. Đây này rõ ràng này, cái cô kia có bảo là nếu mà đặt tay xong mà không chịu ở lại mà đấy là không có nhanh lên rồi. Lúc mà đặt tay xong, lúc đặt tay là mình cũng cứ phải đặt tay xong là mình cũng cứ phải. Vậy chàng này vậy nằm liệt đó, mà nó nằm liệt trên giường, nó cứ đọc kinh xong rồi nó, và bây giờ nó được khỏi đây, bảy thứ bệnh đây trước mặt chúng ta đây. Một người thanh niên với bảy thứ bệnh: ung thư máu, viêm tụy cấp, liệt nửa người, rồi thận, rồi đủ mọi thứ bệnh đang ở trước mặt chúng ta đây. Một người chỉ biết đây, cho tặng cho con đứng mà con biếu lấy Ngài đây nha. Đây, biếu lấy Chúa nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, đây đeo vào cho con. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mà mốt có đi tu không?
Có, nếu Chúa chấp nhận con
đi không?
Có.
Có biếu lấy Chúa không?
Có.
Biếu không?
Có.
Biếu không?
Có.
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 Rồi. Vậy con được ơn gì của Chúa?
Dạ con tên là Lê Thị Trúc Phương.
Trúc Phương. Rồi hôm nay sao toàn là người tên đẹp: Tú Trinh, Ngọc Yến, Trúc Phương, rồi Cẩm Mỹ, Cẩm Đường, đủ thứ hết. Trúc Phương là bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn gì?
Con năm nay 29 tuổi, con đến từ Campuchia.
Ở đâu?
Con ở Campuchia.
Ở Campuchia, cho mà chàng phát tay vào Campuchia. Chúng tôi Campuchia mà sao nó trắng thế nhỉ? Con ở Campuchia bao nhiêu năm rồi Trúc Phương?
Dạ con ở hồi nhỏ tới lớn. Dạ con sống ở bển. Gia đình con cũng nghèo, qua bển là kiếm tiền. Dạ con thấy bển lắm, mẹ con cứ kêu con đọc kinh để thương xót Chúa, mà con cũng không mất tin, tại vì con ở bển là nào giờ con mới được thường đi để, vì cái này con không biết á. Mẹ con nghe cái đĩa của người ta cho, nói là cho Long làm lễ, là cho hết bệnh vậy đó, là cho con về. Rồi cha, rồi mẹ con cũng nói là cho con về để cho cha làm lễ, cho con hết bệnh, để con đi nhà thương mổ hai lần rồi mà không hết. Bác sĩ cứ nói là cái lỗ tai con không hết được,
tại vì nó quá nặng rồi. Bởi cho nên con mới nghe vậy, con mới biết tâm và con đi kiếm thế này để lần mà cho cha trị bệnh cho con.
Hallelujah. Ở bên Campuchia người ta có cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Có biết đến lòng Chúa thương xót không?
Dạ biết.
Biết không?
Dạ biết.
Ờ, bên đó con có đi lễ không?
Con ít lắm, tại vì con đi làm tối ngày à, rồi nhà thờ xa nữa, rồi đọc tiếng Campuchia không à. Vậy xin ạ. Dạ con cũng biết.
Đọc, con biết đọc kinh bằng tiếng Campuchia không?
Dạ biết.
Kinh gì? Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha.
Rồi con đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Campuchia cho tới mảnh. Đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Campuchia cho mọi người nghe nha. Rồi mọi người lắng nghe.
Con không biết đọc dặn
đi.
Đâu.
À, đọc đi kệ đó. Được đọc đi.
Đọc
đi con.
Ở đây.
Đọc đi. Đọc.
Còn ta ăn này. Ăn tôi ở đây đấy còn đắng này. Còn ta ăn.
Nói chung là nó sắp xa lắm giờ không
ở đây còn ta ăn đấy, ăn đấy ở đây. Còn vậy ta mặn mắt cái minh này thao mà nhảy chân á.
Quá.
Ăn này vía.
Đi ra.
Anh quên rồi.
Đi ra.
Đăng đi. Nhảy tam chất thôi.
Ơi con đọc đi tiếng Campuchia phải không? Đọc đi không? Để con đọc đi không mong phải mất thời giờ. Đọc đi.
Nó rung quá nó đọc được đâu.
Con rung lắm.
Nó run quá rồi cho một chồng hóa tay thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót con đi về Campuchia nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót người tặng cho con đem về Campuchia để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là chàng chuỗi mân côi và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Để con đem về con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Rồi xin chúc con đi đường bình an. Campuchia nói đi chào tiếng Campuchia chào làm sao?
Cha chim đẹp lia.
Gì?
Chim đẹp lia.
Mà chim đẹp lia mà. Rồi con.
Dạ chào cha, con là Maria Nguyễn Thị Hạnh Phúc ạ.
Hôm nay Chúa gửi toàn những người đẹp, tên cũng đẹp thôi, hết Tú Trinh rồi Ngọc Mỹ, Ngọc Yến rồi thì bây giờ tới Hạnh Phúc. Hạnh Phúc bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 25 tuổi, An Giang là chị họ của em ấy ạ. Dạ năm ngoái con có bị phình tuyến giáp. Cái đó là tự con phát hiện, con xin ơn Chúa là cho con đi mổ, đi bệnh viện người ta mổ cho con. Lúc đó là bác sĩ nói có nguy cơ là có ung thư. Nhưng mà con tin tưởng, con cầu xin Chúa, con tin là Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho con. Cho nên con cầu nguyện, nhưng mà trong lòng con cũng có hơi sợ. Nhưng mà tới lúc mà bác sĩ khám thì bác sĩ nói không sao, lành tính. Là con tin là lòng đức tin của mình càng mạnh thì mọi việc thì sẽ nó qua thôi, không có sao hết. Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho mình dù nó có khó khăn tới đâu. Hiện tại thì gia đình con thì vẫn hạnh phúc ạ.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời hai anh lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Vicente Trần Quang Huy. Con đến từ Thanh Hóa. Hôm nay con đưa bố con vào đây để làm chứng cho Chúa. Vì bố con đã được bố Chúa chữa rất là lạ lùng.
Đây là bố con hả? Ông tên gì?
Con là Vicente Trần Văn Chiến.
Bao nhiêu tuổi?
Con 66 tuổi.
Rồi, bố con kể cho mọi người nghe bố con đã được Chúa chữa lành như thế nào?
Dạ, vào 15 tháng 4 2007 đó, thì bố con bị tai biến. Thế là đi nhà thương thì bác sĩ nói là không có cách nào để chữa vì khi siêu âm, khi chụp chiếu thì người ta nói là bị vỡ phình mạch não rồi. Máu nó chảy đầy trong não thất rồi. Cho nên nếu như có khoa học có hiện đại mấy mà cứu sống thì cũng chỉ sống thực vật thôi. Thế rồi con mới nhắn tin cho cha. Thì tối hôm đó khoảng 7 giờ, hôm sau khoảng 8 giờ sáng thì con nhận được tin nhắn của cha. Thế rồi bác sĩ cứ bảo thôi đưa về. Nhưng mà lúc con nhận được tin nhắn của bà cha thì gần như nó có một cái động lực gì đấy mà con cứ tin tưởng là không, bố con sẽ không chết. Thế rồi ngày nào người ta cũng dục là không có hy vọng gì đâu, thôi thì đưa về đi. Nhưng mà con không hiểu sao quyết tâm nó cao vậy. Thế là cứ quyết tâm. Mà bố con bị hôn mê mất hơn 10 ngày, tức là chết lâm sàng đấy. Mỗi một ngày thì bác sĩ nói rằng tiên lượng của bố em lại xấu đi rồi. Thôi thì đưa về, bởi vì ở đây không có hy vọng gì cả. Nhưng mà con cứ cố gắng, anh em con cứ cố gắng chăm sóc. Đến gần 20 ngày thì bố con bắt đầu tỉnh. Tỉnh thì bắt đầu cứ từ từ. Xong rồi được rời bệnh viện thì là 2 tháng 5 ngày. Khi rời bệnh viện thì bố con chưa có, tức là chỉ là có sự sống thôi, chứ chưa có một cái hoạt động ý thức cũng chưa có luôn. Thế bác sĩ đã gọi là một kỳ tích rồi. Nhưng chỉ có từ 15 tháng 4 2007 mà bây giờ bố con đang đứng giữa cộng đoàn để làm chứng cho Chúa. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho bố con và Chúa đã chữa bố con một cách bác sĩ gọi là kỳ tích.
Đây là một kỳ tích. Đây là một kỳ tích. Giơ cao lên. Đây là một
kỳ tích.
Và ngày nào chúng ta cũng chứng kiến biết bao nhiêu
kỳ tích.
Lòng thương xót Chúa đã là một
kỳ tích.
Mạnh lên. Và tất cả chúng ta đến đây mà tin tưởng bao nhiêu giao ước Chúa đã hứa. Giao ước Chúa đã hứa, lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng xuống trên con nhiều bấy nhiêu. Và càng ngày chúng ta càng thấy biết bao nhiêu là ta gửi đây, gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và gửi cho anh bạn cái móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây, và chàng chuỗi lòng thương xót Chúa để đầy tặng cho ông chàng chuỗi lòng Chúa thương xót. Hơi nó rớt thì anh cầm luôn đi thôi, cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Tính không đưa mà nó lỡ nó rớt thì phải đưa thôi. Rồi, xin mời cô lên đây. Rồi, cô lên đây. Hai người lên đi chung luôn phải không? Rồi, anh dắt bé lên đây luôn. Mau. Lên, bảng đây 5 người lên. 1, 2, 3, 4, 5 người lên. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con Maria Trần Thị Bích Phượng ạ.
To đi con.
Dạ.
Lại thêm cái tên gì?
Dạ, Maria Trần Thị Bích Phượng ạ.
Rồi lại thêm tên đẹp nữa, Bích Phượng. Rồi bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì con, được ơn gì?
Dạ con 38 tuổi. Con ở Gò Vấp. Và hiện tại là con đang công tác ở quận 1. Thì lúc nhỏ thì hoàn cảnh con không có được tốt lắm. Thì con hay cầu nguyện xin ơn Chúa cho con học giỏi. Thì qua thời gian thì cái lòng tin đó thì con cũng đạt được. Con thi đậu đại học và con ra trường thì con cũng xin được việc làm trong công ty nước ngoài. Thì mỗi năm thì con thấy con có niềm tin với bản thân mình. Con nghĩ là con tự con vượt qua được những cái trong cuộc sống, con cũng tự lo được. Thì mỗi ngày con xa rời Chúa nhiều hơn.
Chúng ta thấy không? Càng ngày mình càng được nhiều ơn, càng tự tin, càng thành công thì càng xa rời Chúa nhiều hơn. Nghe mà nó xót xa thế nào phải không thưa anh chị em? Như là Phêrô vừa mới tin xưng hăng lắm, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, nhưng mà vừa mới gặp trở ngại thập giá là đã vội xin Chúa đừng để thầy phải chịu cái đó. Chúng ta đi theo Chúa, mình nhận được nhiều ơn của Chúa, mà tại sao đáng lẽ ra thì ta phải càng ngày càng phải gần Chúa, càng ngày càng phải biếu lấy Chúa chứ. Như là cái anh chàng lúc nãy 22 tuổi ấy, nó liệt đó mà nó biếu lấy Chúa. Còn những người tay chân khỏe mạnh thì có biếu không? Không biếu thì sẽ ngày Chúa sẽ cho biếu. Có hiểu không? Không biếu lấy Chúa thì có ngày Chúa cho nhiều cái cục biếu và thời kỳ cuối. Và lúc đó có biếu rồi mới chịu biếu lấy Chúa. Tại sao mình không chịu biếu lấy Chúa trước khi mình có biếu, mà cứ chờ có đầy biếu rồi mới chịu biếu? Anh chị em thấy không? Lòng thương xót của Chúa phải chịu được con người như vậy. Rồi cuối cùng sao con?
Dạ, thì con xa rời, con mất cái đức tin ở Chúa một thời gian rất là dài, hơn cả 10 năm. Con, nhà con là đạo gốc chứ không phải đạo theo, nhưng mà với cái cuộc sống mình nghĩ là mình đủ khả năng, mình giỏi, mình làm được, mình không cần Chúa.
Ngon.
Dạ. Có những biến cố trong cuộc sống làm cho gia đình con, về kinh tế, về công việc con mất hết.
Rồi nó mất hết rồi bây giờ nó mới chịu.
Cũng xin cảm ơn Chúa đã hôm nay đã mang con đến đây nghe bài giảng của cha. Thật ra nó giống y như là câu chuyện của mình.
Để con, ta tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cái này
có rồi, rồi bây giờ con xin gì? Xin tấm hình của Chúa và sâu chuỗi. Vâng, đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa. Để con biếu lấy Chúa nha. Và đây là Đức Mẹ. Được, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để con nép vào bóng mẹ. Và đây, tâm hình lòng Chúa thương xót để con biếu chặt lấy Chúa.
Hai lời nữa. Con xin Chúa ban thêm cho cha sức mạnh để cha làm cầu nối từ Chúa cho đến những đức tin mà xa rời Chúa một thời gian rất là dài như con. Tại vì con được đến đây cũng nhờ một người bạn, bạn học đại học của con. Lúc trước cũng có đi một lần rồi nhưng mà không có tin. Khi giống như cha nói, khi mà sự cố mình không thể giải quyết được thì cái lúc con không còn được để đi nữa, sức mình không thể giải quyết được thì con không có chỗ nào để mà biếu nữa hết. Thì lúc đó con mới nghĩ là ngày xưa mình cũng được cái ơn rất là nhiều ở từ Chúa, tại sao mình lại bỏ Chúa mình đi mà con đi có một mình à. Con cũng qua đây con xin cảm ơn bạn con Hạnh. Tao cảm ơn mày, mày đã không bỏ tao lúc đầu yếu đuối nhất. Con thế nè, con chúc cộng đoàn ai có niềm tin và đủ lớn thì chắc chắn là sẽ được ơn của Chúa.
Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Con còn hạnh phúc vì trong cuộc đời có được một người bạn mà trong lúc bế tắc, lúc xa cơ thất thế mà người bạn ấy không bỏ mình, mà người bạn ấy đưa mình đến với Chúa. Hiếm lắm thưa anh chị em. Lúc mình còn tiền, còn danh vọng, ai cũng theo. Lúc mà hết, mất hết tất cả, người tình, người yêu cũng bỏ, mà còn một người bạn, mà người bạn ấy biết đường để đưa mình đến với lòng Chúa thương xót. Đó là một cái ơn vô cùng lớn. Hallelujah. Để cho đứa bé vô đây trước đi, cho nó khóc lên đây trước đi. Rồi, hai đứa bé vô đây trước đi con. Để nói nhau mau, con được cái gì?
Thưa cha là
nói to lên.
Con được 20 năm là
nói to lên con tên gì?
Thưa cha là con là Maria Vũ Thị Yến đó.
Bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi ạ.
Yến 43 tuổi, con ở đâu?
Thưa cha là con ở giáo xứ Dương Cước, giáo phận Thái Bình ạ.
Rồi bên cạnh con là ai?
Là chồng của con ạ.
Rồi chồng, vào đây chồng. Rồi, cho thằng bé lên đây, thằng bé đứng trên này con. Cho thằng bé đứng trên này. Rồi con tên gì? Nó đứng trên này.
Con đứng
lên đó.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Vũ Văn Lăng, con là Phaolô, con cũng ở họ xứ Dương Cước và giáo phận Thái Bình ạ.
Ừ. Chúng con lấy nhau được bao nhiêu năm?
Thưa cha, chúng con lấy nhau được 20 năm. Khi vì chúng con huế hiếm muộn mà, khi mà chúng con nhận thấy lòng thương xót Chúa và chúng con nhắn tin gửi vào cho cha và cộng đoàn, chúng con xin cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Thì sau 20 năm chúng con đã sinh được hai con bài này. Hôm nay chúng con của chúng con đã cứng cáp, chúng con vào đây để trước hết là tạ ơn Chúa, sau nữa con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
Anh chị em, một cặp vợ chồng 20 năm hiếm muộn, bây giờ có hai đứa con đang ở trước mặt chúng ta đây. Đứa con thứ nhất tên là, con tên gì?
Con tên là Vũ.
Paulo
Vũ Mạnh. Paulo Minh Thắng. Vũ Minh Thắng.
Thắng mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 5 tuổi.
Con học lớp 5 tuổi.
Học lớp 5 tuổi, con có đi tu không? Con có đi tu không?
Nếu chưa gọi con đi.
Có.
À, trong một trong có tay thưa anh chị em. Đây là đứa con thứ nhất sau 20 năm hiếm muộn. Và đứa con thứ hai nó tên là?
Cha là cháu là Maria Vũ Kiều Anh. Cháu 1 tuổi.
Đấy.
Cháu 1 tuổi.
1 tuổi, ạ.
1 tuổi, một đứa 5 tuổi, đứa 1 tuổi. Hai vợ chồng 43 tuổi. Hả?
Con 49.
Kì.
Cha
à, con đọc kinh được không?
Con đọc kinh
rồi. Đọc kinh rồi. Lạy cha hằng hữu, có không? Cái gì?
Con đọc đi.
Rồi, nó bé nó còn đang nhát, tại vì đông người quá nó sợ. Đây cho tặng cho gia đình chúng con sau 20 năm đợi chờ. Anh chị em nghĩ còn đủ kiên nhẫn đợi chờ không? Còn đủ kiên nhẫn đợi chờ không? 20 năm đợi chờ mà Chúa ban cho có nếp có tẻ. Nếp thì là 5 và tẻ là 1. Rồi đây, đây tặng cho cái tẻ cái máy nha. Đây tặng cho cha, cha gì, cha tên là cha gì? Cha Thắng, đây tặng cho cha Thắng lớp 5 rồi, cuốn sách luôn, nó biết đọc luôn, chộp nhanh quá. Đây cha tặng cho cha cái móc khóa nữa nha. Rồi tặng thêm cho cha cái cây quạt nữa nha. Rồi tặng cho cha chằng chuỗi nữa nha. Vui không?
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Ủa này nó suy nghĩ rất kỹ nó mới nói nhỉ. Không phải hỏi là nói ngay đâu. Ngay từ nhỏ 5 tuổi ngài đã có lòng rất là suy tư. Sau khi hỏi ngài 5 phút mới trả lời. Rồi mời chúng con về chỗ. Rồi con.
Con là Phêrô Nguyễn Văn Quế. Con ở ngoài Bắc. Con được tuổi? Con 34 tuổi.
Được ơn gì?
Con được ơn vô đây nhờ cha với cậu đoàn cầu nguyện cho vợ chồng nhà con nghiện 6 năm nay mà vô đây 2 tháng nay được khỏi bệnh, con không chơi nữa.
6 năm anh đã nghiện xì ke, thuốc phiện, gọi là ma túy, hàng đá đủ thứ hết 6 năm. Mà anh vô đây được mấy tháng?
Con vào đây 2 tháng.
Và anh đã cắt được cơn nghiện?
Vâng.
Hallelujah. Đấy.
Thế là vợ con.
Ôi trời 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 trời. Vậy rồi con tên là gì?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Phương Thanh ạ. Năm nay con 29 tuổi ạ. Con được ơn của Chúa là Chúa đã cho con bước vào điểm giáo điểm tin mừng này. Con không có gì cảm ơn cả, con chỉ tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn là chồng con đã nguyện 6 năm nay rồi. Mà trước khi đấy chồng con thì đi chơi phá phách cũng nhiều lắm. Cho nên là những lần chồng con đi lấy thuốc ấy thì con cũng chỉ cầu xin đi đền thánh nào, cha nào con cũng cầu xin hết đấy. Rồi con cứ đi về cái họ lại còn bảo rằng con này đi lấy thuốc cho chồng con nè, rồi đi đủ thứ ấy. Con nghe con cũng buồn lắm. Nhiều lúc con cũng tin.
Rồi sao mà con biết đi giao điểm tin mừng, con đến cầu nguyện để chồng con thoát được cái đó sau 6 năm lao vào ăn chơi ma túy xì ke đủ mọi tệ nạn xã hội như vậy?
Sợ cầu tiên thì con cũng không biết, nhưng mà con nghe thấy họ nói nhiều cho nên là con cũng vào mạng ấy. Con đi ra ngoài này là giáo điểm tin mừng của mình là được 4 lần rồi. Mà ra là con cầu xin Chúa và con xin cha đặt tay cầu nguyện cho chồng con. Chồng con bây giờ đã khỏi bệnh được hơn 2 tháng rồi.
Đây, con sau 6 năm con đã làm khổ vợ, bây giờ con đã quay về với Chúa. Con quay lại ôm vợ và nói với vợ sao? Ôm. Ôm. Mình ôm, mình nhìn nó, mình nhìn tao, cái thằng này nhìn vợ mình nói
anh chờ đi, anh không chơi nữa.
Từ nay anh không chơi nữa. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng đã giải thoát con khỏi ma quỷ, khỏi sự dữ. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Vợ chồng chúng con đem nhau về cầu nguyện và bám chặt lấy lòng Chúa thương xót. Rồi xin mời hai người trong cuối cùng ở phía dưới, mời lên đây. Thưa anh chị em, rất là nhiều người dính vào tệ nạn xã hội, rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, đủ mọi thứ mà không cách nào thoát khỏi. Chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với, có lên chạy đến với.
Dạ kính thưa cha, con là John Batista Nguyễn Hiếu Lễ.
To lên.
Dạ con là John Batista Nguyễn Hiếu Lễ, 63 tuổi, hiện sống tại Pháp.
Sống tại Pháp, còn chị?
Dạ thưa cha, con là con Nguyễn Thị Hồng Lệ, Anna Nguyễn Thị Hồng Lệ, con 64 tuổi, con ở Pháp.
Rồi, chúng ta cho một chồng hóa tay để chúng ta chào mừng hai người. Hôm nay Chúa gửi toàn những tên đẹp hết hạnh phúc bìa tới Hồng Lệ, đến từ bên Pháp, rồi anh chị đến từ bên Pháp về Việt Nam này được ơn gì của Chúa và cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho bà con giáo điểm tin mừng.
Dạ thưa cha, thứ nhất là con xin thưa với cha là những căn bệnh con là bệnh nan y từ năm 79 tới giờ, mà bệnh tới bệnh lui hầu như là mỗi năm con đều vô bệnh viện ở bên Pháp á.
Bệnh gì?
Dạ thưa con, bệnh còn có một phổi, bệnh ho ra máu hoài và thoát vị địa đệm và các bệnh khác nó rất nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất trong cuộc đời của con là tại vì con sống đến ngày hôm nay là tại luôn luôn con lần tuổi mong coi mà được mẹ cứu con cho đến ngày đến mà con biết lòng thương xót Chúa rồi thì con cũng chưa tin. Thì qua nhờ cái năm 2017 tháng 5 có cha Vũ Văn Thơ, du xe Vũ Văn Thơ ở Pháp đó, là cha sở cùng cái ở tỉnh của con có vô thăm con và sức dầu cho con và tặng cho con một cái đài cũng như cha vậy đó. 300 con không biết bao nhiêu nữa, mà từ 2010 vô thăm con nói anh Lễ anh cứ nghe cái này đi rất là hay, và những chứng nhân là anh nghe từ từ thì anh sẽ hiểu, và những câu chuyện là phép lạ của Kinh Măng Coi thì từ từ, nhưng mà con nhận cái đó là con cũng thờ, con chỉ lần chuỗi Măng Coi thôi. Và cho đến cuối năm 2017 con lại ngã một cái bệnh nó rất là nặng, kỳ này rất là nặng, thành thử ra sao mà tự nhiên á con nghe tiếp tới cái bài lời, những là bài giảng của cha, tại vì trước đó tới 100 chuyện Kinh Măng Coi lận, thành thử ra con nghe chưa hết, sao con bấm tiếp nữa cho đến những lời chứng của lòng thương xót Chúa. Thì những cái lời chứng thương xót Chúa là lúc đó cha còn ở nhà thờ Chí Hòa mà con nghe nghiếc mãi mãi, thì bắt đầu cho tới từ bắt đầu mà năm từ ngày mùng bốn Tết 2018 này á, là cái ngày đầu tiên con lần chuỗi với thương xót Chúa, là đúng bây giờ con lần chuỗi xót Chúa, thì từ từ cái bệnh con nó phục hồi. Và lúc đó vợ con cũng không để ý tới nữa, cho tới cái lúc những đứa cháu con ngủ gần đó thì vợ con lấy cái đài để nghe, mà mỗi lần nghe vậy cháu con nó ngủ mê ngủ mệt vậy đó, rồi vợ con nghe từ từ vợ con thấm, rồi từ từ vợ con mới mở YouTube này ra thì, và sau đó thì cái bệnh con phục hồi từ từ cho đến, và nhiều không có phát giác thì cái bệnh con gì, thì con sau này nhờ cái lòng thương xót Chúa này tìm bác sĩ tìm ra được cái bệnh, cái lúc đó con mới biết là rõ ràng là cái phép lạ mà mình làm lòng thương xót, mình kiên nhẫn mình làm từ từ, và con càng siêng năng hơn nữa, và còn nhiều những cái ơn nữa mà con kể, những cái ơn chánh ngày hôm nay đó là sự thật, là trong cuộc đời của con là con đã trải qua biết bao nhiêu, qua cái bệnh của con đó mà máu ra liên tục mà con không bao giờ chết hết trơn á, chết đi sống lại rồi thì mỗi lần vậy con Chúa Giêsu Maria Giuse mà con qua hết.
Thưa anh chị em, đây là cặp vợ chồng là dấu dân của cha Vũ Mộng Thơ. Cha Vũ Mộng Thơ đang ở bên Pháp, ngài là bạn học với tôi từ hồi ở Đại Chủng Viện Sài Gòn từ năm 1975 đến năm 1980. Sau đó thì ngài vượt biên sang bên Pháp và chủ chức linh mục ở bên Pháp. Rồi ngài có vay ghé về giáo điểm tin mừng thăm tôi một lần. Nó là đã nghe biết nhiều, nhưng mà đến tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai. Sau đó thì ngài, tôi tặng cho ngài là 50 cái máy đem về bên Pháp và tặng cho bà con anh em. Thì trong số đó có cặp vợ chồng này là giáo dân. Nhưng mà lúc mà anh ấy bị bệnh gần chết thì cha có đến sức dầu và tặng cho anh cái máy, nhưng mà anh cũng không có để tâm gì cả. Một năm sau, tức là mới Tết vừa rồi, một năm sau thì mới bị bệnh nặng quá, mới hai vợ chồng lấy ra nghe. và nghe vậy mới biết đến lòng Chúa thương xót, cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và Chúa đã chữa lành cho anh ấy để hôm nay anh ấy từ bên Pháp bay về đây làm chứng cho mọi người thấy quyền năng của lòng Chúa thương xót như thế nào. Còn chị?
Dạ thưa, cha, con xin bổ sung cho chồng con là khi mà bệnh cứ mỗi năm mỗi vô nhà thương á, thì bác sĩ nói là không, sao ta không tìm được cái gì, tại vì chồng con có một lá phổi à, mà không tìm được cái gì để chữa cho dứt hết. Cái bác sĩ nói tao chỉ cần biết được ra cái gì tao mới là tao mới chữa cho mày được 6 tháng hoặc 1 năm thuốc. Thì con nghe cái đài xong, anh chồng con mới nghe, cha mới vô bệnh viện sức dầu cho chồng con xong, cha mới đưa cái đài cho chồng con nghe. Thì giật chồng con nghe rồi xong chừng 3 tuần sau, 1 tháng anh, 1 tháng sau đi tái khám lại thì tự nhiên lên máy á, nó scanner xong mà nó ra là vi trùng nấm ở trong mấy cái đường phổi đó cha, mà nó nấm trong đó. Thì bác sĩ nói à sao lạ quá vậy, tao tìm hoài mà không thấy, 20 năm nay rồi bây giờ bác sĩ mới cho uống 6 tháng là mỗi ngày chồng con phải hít trụ sinh 3 lần mà bằng cái máy điện á. Rồi xong tự nhiên ảnh nói thôi bây giờ hai chồng mình làm lòng Chúa thương xót đi, cứ 3 giờ hai chồng con giăng tay ra lần chuỗi coi cái telephone nhận chuỗi xong cái từ từ sau chồng con nói thôi anh đừng uống thuốc thử coi. Cái chồng con nói không được đâu, uống thuốc đuổi nó càng ngày càng nặng. Khi con nói thôi bây giờ anh thử bỏ uống thuốc, thì cha cái con nói xong ngày hôm sau là chồng con hít á, thì chồng con ho sặc, trong khi không ho mà hãy hít vô là ho. Cái con nói thôi bỏ đi, rồi chồng con mới nói thôi bỏ thử. Thì bây giờ bỏ được 1 tháng nay không ho 1 tiếng.
Thưa anh chị em, lúc nãy có người thì 20 năm hiếm muộn mới có được đứa con, còn đây ở bên Pháp, mà bên Pháp là y học ở bên Pháp thuộc loại nổi tiếng trên thế giới, vậy mà 20 năm không tìm ra căn bệnh. Đến khi được biết đến lòng Chúa thương xót thì bác sĩ mới tìm ra được căn bệnh để cho anh ấy được sống tới bây giờ, sống khỏe. Còn suốt 20 năm cứ sống chung với lũ suốt như vậy, cứ thuốc men không bỏ mà sống dở chết dở, hôm nay đã sống thật và sẽ chết thật. Chúng ta ai cũng phải chết thôi. Đây tôi gửi tặng cho anh chị nha. Đây tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là những quà tặng của giáo điểm tin mừng. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, quấn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi đây là ảnh lòng Chúa thương xót. 20 năm anh đi không gặp Ngài mà Ngài vẫn đeo đuổi anh, Ngài vẫn giữ cái giao ước đó, giao ước không thay đổi. 20 năm với người đó để có con, 20 năm với anh này, giao ước không thay đổi, để anh phải nhận ra lòng thương xót Chúa, rồi Chúa sẽ ra tay chữa anh ấy. Mặc dù bác sĩ tài giỏi mấy ở bên Pháp suốt 20 năm không tìm ra, và đến đụng lấy lòng thương xót Chúa thì tìm ra quá đơn giản, quá dễ dàng. Hallelujah. Rồi xin cho tôi gửi lời, cho tôi gửi cái máy mới này cho cha Vũ Mộng Thơ nha, ở bên Pháp. Vì em nói là ngày về đây là máy 365 bài giảng, còn đây là máy 300 bài giảng gửi cho ngài.
Con cầu xin Chúa cho cha luôn luôn khỏe mạnh để phục vụ tất cả cộng đoàn. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn.
Paris có gì lạ không em, mai em về tên tên tên. Một người ở Paris nước Pháp đang vừa mới làm chứng cho chúng ta. Thưa anh chị em, anh kia lên chưa? Lên rồi phải không? Rồi, còn những người cuối cùng, đây là một chứng nhân rất là đặc biệt thưa anh chị em, hiện diện trước chúng ta. Rồi, anh bạn, anh giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Dạ, con xin phép con chào cha. Con chào cha, con xin phép con chào cộng đoàn. Con là An Tôn Phạm Văn Hảo ạ. Con đến từ Thái Nguyên.
Anh Hảo đến từ Thái Nguyên, đó có nói như cha đó, bao nhiêu tuổi con?
Dạ, năm nay con 29 ạ.
Rồi, Hảo đến từ Thái Nguyên, 29 tuổi. Con chia sẻ cho mọi người sao con tình trạng sức khỏe của con như thế nào và sao con đến lòng Chúa thương xót ở đây.
Dạ, trước là cách đây 10 năm là con bị tai nạn sập hầm. Thì nó ảnh hưởng, dạ sập hầm than chứ. Thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống, làm con liệt nửa người này xuống. Thì trong cái thời gian khoảng 5 năm thì con nằm bẹp ở nhà một chỗ. Thì nó dẫn đến loét, hoại tử sâu đến tận xương ấy chứ. Thì cũng may sao, làm sao thì có cha xứ ở gần đấy, cha biết thì cha đến, cha đón con về. Thì cha đi chữa chạy cho con khoảng 5 tháng thì con khỏi con về, nó ở với cha gần 2 năm. Thì con bắt đầu con lại bị lại, trong cái thời gian bị lại thì con cũng khá là tiêu cực. Nói thật với cha là con đã về dưới nhà mà con đã tự tử nhưng mà không thành công. Thì lúc đấy thì có cô, lúc đấy là con chưa gọi mẹ, bây giờ hiện tại thì con gọi bằng mẹ nuôi. Đó, cô, dạ, có cô này thì cô chăm sóc cho con suốt cái thời gian con ở mấy cha xứ. Thì cô biết con có cái ý định đấy và con đã về nhà. Thì cô xuống động viên cô bạn là thôi bây giờ thì, dạ, bây giờ về ở mấy cô để cho nó đỡ buồn. Vì con lúc đấy con ở một mình, thì bố mẹ đẻ con thì đã mất hết. À, nên là con về nhà một mình. Thì xong tối hôm trước thì con đã có ý định đấy rồi nhưng mà nó không thành. Thì đến khoảng một muộn cũng tầm 9 giờ gì đấy, thì cô cũng qua nhà con rồi cô chia sẻ động viên con. Thì con đã về ở mấy cô thì bây giờ là cũng được hơn 2 năm rồi.
Rồi cái chân của anh là sao mà nó bị hoại tử như thế nào, rồi cuối cùng người ta quyết định người ta bỏ hẳn hai cái chân nó đi như thế nào?
Dạ, thì con nó bị loét, nó bị hoại tử thì nó viêm cả xương chậu với lại viêm cả cuộc sống. Thì con đến viện 108 thì bác sĩ chẩn đoán luôn là con là phải cắt chân. Thì lúc đó thì con cũng khá.
Và cuối cùng thì họ đã cắt như thế nào?
Dạ, cuối cùng thì các bác sĩ đã cắt cho con từng chân một. Vì lúc đấy con không có đủ sức khỏe.
Và bây giờ thì họ đã cắt hết cả hai chân. Vậy thì cái việc mà tiêu tiện của anh thì nó như thế nào?
Dạ, tiểu tiện của con thì con phải đặt ống sông lưu. Còn đại tiện thì con phải móc nó ra.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta hãy nghĩ hoàn cảnh của anh thanh niên rất là đẹp trai, cao ráo như thế này. Con hồi đó gọi là con cao bao nhiêu mét?
Dạ chắc khoảng 1m65 thôi ạ.
Vâng, một anh thanh niên mà đến năm 19 tuổi thì đi làm hầm và bị sập hầm đá, rồi cũng bị liệt hai chân. Anh đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử mà không thành. Và vì không có người chăm sóc, bố mẹ chết hết, và cái xương nó, thời gian nó cứ bị hoại tử dần. Và bác sĩ phải quyết định là cắt dần từng chân một, mà không phải là chỉ cắt đến đầu gối. Mà nếu anh chị em nhìn kỹ thì anh chị đã bị cắt như là gần đến cả háng, đến tận háng luôn. Cho nên bây giờ đi tiểu tiện thì phải đi bằng ống, và đi đại tiện thì phải dùng tay móc ra. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta sống trong hoàn cảnh như thế đó mà còn khỏe, còn trẻ như thế này, chị em nghĩ thế nào? Cho nên đi theo Chúa, mà Chúa nói với Phêrô cái con đường thập giá, cái con đường đau khổ mà Phêrô muốn tránh, muốn né, thì người anh em này đang vác cái thập giá đó, đang đi vào con đường đó đây. Rồi làm sao con biết giáo điểm tin mừng này mà con lặn lội từ ngoài Bắc con vào đây?
Dạ thưa cha, là có cách đây khoảng 2 tháng thì có mẹ nuôi con mới lại anh con, thì anh con thì lại bị động kinh. Thì anh con từ hôm vào trong cha này về thì là không có bị giật nữa chứ ạ. Thì hôm đấy con cũng có ý định là con bảo là con vào mấy ở trong này. Nhưng hôm đấy mẹ con đi thì anh con thì lại không có bình thường cho lắm, nên là con không đi cùng được với mẹ con. Thế là hôm nay thì cũng nhân tiện là con có một chút việc ở trong này, xong là thì con bảo là con sẽ cũng có, con cũng có ý định vào trong này nhưng mà con chưa đi được. Con định vào khoảng tháng 10 thì con mới vào.
Rồi anh vào đây anh đi với ai?
Dạ thưa con là con đi một mình cha.
Thưa anh chị em, một mình. Anh chị em nghĩ thế nào? Làm sao có sức đâu mà đi từ ngoài miền Bắc vào đây, mặc dù có đi bằng bất cứ phương tiện nào, máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, nhưng mà làm sao một người mà không còn đôi chân mà chỉ còn có hai cái tay với lại một nửa thân mình trên đi từ Bắc lặn lội vô tới đất Nhà Bè này, tới giáo điểm Tin Mừng này. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ còn biết nói lên lời tạ ơn Chúa đã đưa người anh em đến đây, một nhân chứng sống động ở giữa chúng ta. Trong những lúc bế tắc nhất, lúc đau khổ nhất, lúc mà muốn tự tử, thì Chúa đứng nhiều lòng thương xót, vẫn giữ giao ước với mỗi người chúng ta. Và Chúa chăm sóc mỗi con người theo mỗi cách khác nhau, để được nghị lực, được sức mạnh. Những người có đôi chân mà không biết đến về lòng Chúa thương xót, những người có đôi chân mà chỉ biết chạy đi tìm tiền của, những người có đôi chân mà chỉ biết đi đá người khác, biết đạp người khác, biết dẫm lên người khác thôi, có đôi chân mà không biết bước đi đến với người anh em đau khổ của mình, có đôi chân mà không biết chạy đến với lòng Chúa thương xót, có đôi chân mà không biết đi đến với những con người đang cần lòng thương xót Chúa mà dẫn họ đến. Còn người anh em của mình không còn đôi chân nữa, suốt 10 năm nay lặn lội từ ngoài Bắc và đến giao điểm Tin Mừng này với đôi tay này đây. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta nghĩ thế nào hỡi những người còn đôi chân, còn đôi tay? Nghĩ thế nào hỡi những người trẻ còn đầy đủ mọi phương tiện? Nghĩ thế nào hỡi những người có danh vọng, địa vị, chức tước, địa vị mà không chịu đến với lòng thương xót của Chúa? Người tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là đấng mà chúng tôi chỉ có thể gửi đến cho anh nha. Và anh là một chứng nhân đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Đây là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa và móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh và chúc lành cho tất cả những con người đau khổ trên thế gian này. Hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Amen.